Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày và nhận định của cha Nguyễn Ngọc Long nhân dịp giáo phận Long Xuyên mừng 45 năm thành lập, 24 tháng 11 năm 1960, 24 tháng 11 năm 2005. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Với lòng cảm mến và tôn kính các thánh tử đạo, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức tam nhật mừng lễ với kinh chiều hát kính các thánh tử đạo và chầu thánh thể trọng thể để mừng kính lễ Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo Việt Nam, quan thầy thứ hai của Đại chúng viện. Ngày thứ nhất của tam nhật, 21 tháng 11, với tâm niệm các thánh tử đạo chứng nhân của lòng tin bất khuất, cha tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Đặng Đức Ngân đã chia sẻ với các thầy như sau. Với đức tin mạnh mẽ, các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng vượt qua mọi mất mát và những khổ hình đớn đau để trung thành với Chúa cho đến cùng. Qua 4 thế kỷ truyền giáo, Giáo hội Việt Nam đã chia sẻ niềm vui và hy vọng, những vui buồn và lo âu của vận mệnh dân tộc, đã chứng tỏ niềm tin và cắm rễ sâu vào lòng dân tộc. Trước những thách đố của thời đại về tình yêu, niềm tin và giá trị cuộc sống, chúng ta càng được mời gọi thể hiện niềm tin trung kiên của mình vào những giá trị tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Ngày thứ hai của tam nhật, 22 tháng 11, với tâm niệm các thánh tử đạo chứng nhân của lòng cậy vững vàng, cha giáo sư Phêrô Trần Hữu Thành chia sẻ như sau. Sống là hy vọng, là hướng về tương lai. Không có hy vọng, người ta khó mà sống nổi. Trong những lúc tâm tối nhất, những lúc mà tưởng như tuyệt vọng hoàn toàn, thì chính lúc đó Thiên Chúa lại là nguồn hy vọng lớn lao nhất, tươi sáng nhất cho các thánh tử đạo. Để hy vọng tạo dựng một tương lai tốt đẹp, anh em hãy sống trọn vẹn vào giây phút hiện tại. Hãy vững lòng cậy trông vào tình Chúa yêu thương. Ngày thứ ba của tam nhật, 23 tháng 11, với tâm niệm các thánh tử đạo chứng nhân của lòng mến sắc son, cha giám học Giuse Phạm Ngọc Khuê đã chia sẻ như sau. Vì yêu thương thế gian, Thiên Chúa đã ban tặng con một ngày. Chúa Giêsu là chứng nhân tuyệt vời nhất về tình yêu Thiên Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam đã đúc đời mình theo khuôn mẫu Chúa Giêsu Kitô. Anh em là những chứng nhân của tin mừng, anh em phải có lòng mến thiết tha, lòng yêu thương nồng nàn. Chúa Giêsu đã chẳng nói, cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ thầy, đó là anh em có lòng thương mến nhau. Tối ngày 23 tháng 11, áp lễ, dưới sự bảo trợ của cha phó giám đốc và cũng là cha đặc trách ban văn hóa, Giuse Nguyễn Văn Diễm, anh em chúng sinh Đại chúng viện đã tổ chức một buổi văn nghệ mừng lễ tại phòng hội mới. Đức Tổng giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, cha tổng đại diện Giuse Đặng Đức Ngân, cha giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh cùng toàn thể các cha trong ban giám đốc, các cha giáo sư, các thầy phó tế, các nữ tu dòng mệnh thánh giá Hà Nội đã đến tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mừng lễ quan thầy của mình, Đại chúng viện Hà Nội đã hân hoan chào đón hội dòng thánh Phaolô Hà Nội tới chung vui văn nghệ. Trong lời khai mạc buổi văn nghệ, cha giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh đã khích lệ anh em chúng sinh nối tiếp bước chân anh hùng của các thánh tử đạo, để viết tiếp những bản hùng ca đức tin. Các thánh tử đạo đã đổ máu vì đức tin, chúng ta phải sống sao để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các ngài, để không uổng phí xương máu các ngài. Phòng hội đã thực sự trở thành mái ấm gia đình, ai cũng vui mừng thân mật. Sáng ngày lễ 24 tháng 11, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện Đại chúng viện. Đồng tế cùng ngài là tất cả các cha trong ban giám đốc, các cha linh hướng và nhiều cha giáo sư. nổi bật trên gian cung thánh là hòm xương các thánh tử đạo cùng rất nhiều hoa tươi thắm và toàn bộ nền cung thánh được trải thảm đỏ. Cảnh này làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh máu các thánh tử đạo đổ chan hòa khắp cõi Việt Nam và làm cho giáo hội nơi đây trổ sinh nhiều hoa trái.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi và nhận định của cha Nguyễn Ngọc Long nhân dịp giáo phận Long Xuyên mừng 45 năm thành lập, 24 tháng 11 năm 1960, 24 tháng 11 năm 2005, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, năm nay, giáo phận Long Xuyên miền đồng bằng sông Cửu Long có một kỷ niệm 45 năm thành lập giáo phận, 24 tháng 11 năm 1960, 24 tháng 11 năm 2005. Đây là một biến cố đức tin và văn hóa mang nhiều ý nghĩa tích cực cho người Công giáo nơi đó. Xin hân hoan chúc mừng giáo phận Long Xuyên. Ngày kỷ niệm thành lập giáo phận cũng trùng vào ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam 24 tháng 11. Trong đó có hai thánh tử đạo Emmanuel Lê Văn Phụng và Phêrô Đoàn Công Quý. Hai vị thánh này ngày xưa sinh ra và lớn lên, làm ăn sinh sống và làm chứng cho đức tin vào Chúa bằng chính đời sống mình tại quê hương giáo phận Long Xuyên, vùng Châu Đốc. Một sự trùng hợp tràn đầy ân đức thánh thiên. Vâng, một sự quan phòng được sắp đặt từ trời cao cho giáo phận Long Xuyên. Xin tạ ơn Thiên Chúa đã luôn hằng cùng đồng hành và cho hạt giống niềm tin nảy sinh qua trái nhân chứng tin mừng trên cánh đồng truyền giáo miền đồng bằng sông Cửu Long. Giáo phận Long Xuyên từ ngày được Á Thánh Giáo Hoàng John 23 thành lập cũng vươn lên đi theo nhịp sống đó để làm chứng cho đức tin vào Chúa nơi con người giữa đồng ruộng lúa mạ và sông nước kênh lạch. Tôi còn nhớ ngay từ khi giáo phận được Tòa Thánh Vatican thành lập, khắp nơi vùng Cái Sắn, kênh nào cũng nô nức ra công gắng sức tổ chức thành lập sứ đạo, xây dựng thánh đường, trường học, nhà sứ. Và đức cha giáo phận tiên khởi Mikae Nguyễn Khắc Ngữ hàng khuyến khích lập sứ đạo. Ngài đi đây đó tìm cách giúp đỡ xây dựng và chiêu hiền đại sĩ, mời các chủng sinh, linh mục, các nơi về cộng tác, cùng sống làm chứng cho Chúa trong giáo phận mới thành lập. Ngài lập ba chủng viện, Á Thánh Phụng Châu Đốc, Toma Long Xuyên và Teresa Tác Ráng cho việc đào tạo linh mục giáo phận. Có thế, sức sống giáo phận mới được bảo đảm đứng vững, mới phát triển liên tục được, ít là về mặt nhân sự linh mục. Không chỉ chú ý đến việc đào tạo linh mục, giúp xây dựng thánh đường, mở mang sứ đạo, nhưng Ngài còn chú tâm đến việc giáo dục, mở mang trí tuệ con người, vùng nông thôn, đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì thế, Ngài khuyến khích và góp công lao lớn vào việc hình thành, xây dựng các trường học công giáo trong giáo phận Long Xuyên vào những thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước. Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên, Nữ Vương Hòa Bình, có thể nói là một công trình ưu việt cả về nghệ thuật thánh lẫn nét văn hóa Đông Tây ngay giữa thành phố, trung tâm của giáo phận. Không chỉ là một nơi tôn kính thờ phượng Thiên Chúa, ngôi nhà thờ Chánh tòa đang dần trở thành một trong những di tích văn hóa tôn giáo cho tham quan thắng cảnh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời hiện đại. Công trình này là dấu vết thành tích nỗ lực của đức cha Mikae Nguyễn Khắc Ngữ xây dựng cho giáo phận trẻ Long Xuyên. Xin ngước mắt lên trời cao tạ ơn Thiên Chúa vì ân đức này và ri nhớ công ơn thịnh đức của đức cha Mikae Nguyễn Khắc Ngữ. Đức cha đã hằng cùng sống làm chứng cho Chúa giữa con người, như người cha trong gia đình, hằng ở bên cạnh chăm sóc đoàn con cháu, hướng dẫn đoàn dân Thiên Chúa trong giáo phận đi theo hướng như Chúa muốn. Từ năm 1975, quê hương đất nước Việt Nam bước sang chuyển đổi khác về nếp sống chính trị và cả về văn hóa xã hội.
Vì thế, giáo phận Long Xuyên luôn gặp thử thách to lớn trong thời kỳ trưởng thành này. Giai đoạn này, Thiên Chúa Quan Phòng gửi một vị chủ chăn khác đến cho giáo phận, Đức cha John Bautista Bùi Tuần. Thời kỳ này không còn là thời kỳ xây dựng nhà thờ, trường học, nhưng là thời kỳ củng cố nếp sống đức tin cho vững mạnh trước những biến chuyển mới cùng thách đố của thời đại. Đức cha Bùi Tuần với năng lực nội tâm hướng về Chúa và tầm nhìn của một người có nền tảng trí thức uyên bác đã cố gắng làm chứng rao giảng cách sống đạo giữa lòng dân tộc. Nếp sống đó lấy tình yêu thương làm căn bản, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người. Chính vì thế mà Ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục là Giới Luật Mới, với lòng yêu mến và niềm hy vọng làm kim chỉ nam cho việc mục vụ của mình. Nói thế, đời sống đạo của giáo phận vào thời điểm này không chỉ biết thụ động ngồi đó nhìn diễn biến thời cuộc xảy ra, rồi thích ứng hay uống mình cho phù hợp thôi. Đức cha Bùi Tuần cùng với các linh mục giáo phận và người tín hữu đã tìm cách xây dựng ngôi thánh đường nội tâm nơi con người. Thánh đường đó là cung thánh lòng con người có Thiên Chúa ngự. Thánh đường đó là những con người tín hữu Chúa Kitô sống gắn bó với quê hương xứ sở, với đồng lúa kênh lạch nơi mình sinh sống làm ăn. Thánh đường đó xây dựng bằng những viên gạch, không phải bằng đất sét hay xi măng nung thành, nhưng bằng viên gạch trái tim, viên gạch trí óc, viên gạch chi thể chân tay của con người. Chính vì thế, nhiều giáo điểm truyền giáo mới được mở ra, được xây dựng ở những vùng sâu xa trong khắp giáo phận. Và với khả năng trí thức uyên bác, Đức cha Bùi Tuần bằng những bài giảng nơi các sứ đạo Ngài đến thăm, đến ban bí tích thêm sức cho các bạn trẻ, làm phép thánh đường mới, cùng các bài viết trên báo chí và các bài nói chuyện hàng tháng với các linh mục giáo phận, đã thông tin cùng đề nghị vạch ra những hướng đi sống đức tin cho Chúa giữa đời sống trong xã hội hôm nay. Con đường sống đức tin làm chứng cho Chúa thế nào, để nhân vị đời sống người Công giáo Việt Nam không bị hiểu lầm, nghi kỵ, trái lại được thông cảm và có cảm tình. Đức cha Bùi Tuần đã đề cập đến cung cách truyền giáo như sau. Tôi nhìn tình hình, tôi suy nghĩ, tôi cầu nguyện. Thế rồi, tôi thấy hiện lên trong trí tôi một mô hình hoạt động truyền giáo. Mô hình này không trả lời trực tiếp câu hỏi tôi đặt ra, nhưng gợi ý cho tôi thấy là người truyền giáo tại Việt Nam hôm nay phải tìm tòi, nghiên cứu, phấn đấu sao cho cộng đoàn của mình, nhất là bản thân của mình, qua hoạt động và đời sống của mình, có thể giới thiệu được với xã hội Việt Nam một chân dung đẹp về Hội Thánh Công giáo Việt Nam. Một chân dung đẹp của Hội Thánh Việt Nam mà tôi mơ ước sẽ có ba yếu tố này. Một là yếu tố phúc âm, hai là yếu tố dân tộc, và ba là yếu tố hiện đại. Cả ba yếu tố này đều cần, nhưng quan trọng nhất là yếu tố phúc âm. Cả ba yếu tố này sẽ phối hợp với nhau trong mọi lĩnh vực tôn giáo, như trong kiến trúc, trang trí, thánh ca, phượng tự và nếp sống, vân vân. Và vào năm cuối cùng của thế kỷ 20, Đức cha Bùi Tuần đã trình bày dựa theo lời Chúa và hoàn cảnh đời sống con người, cùng với kinh nghiệm riêng của Ngài, bản đồ địa chỉ truyền giáo như sau. Hãy đi làm chứng cho Đức Kitô đến tận cùng trái đất. Tận cùng trái đất là các ranh giới tận cùng về địa lý, các vùng sâu, vùng xa, các vùng biên giới. Tận cùng trái đất là các ranh giới tận cùng về thời gian, cho đến tận cùng ngày, tận cùng tháng, tận cùng năm và tận cùng thế kỷ. Tận cùng trái đất là ranh giới tận cùng về thân phận con người, như các lớp người cùng khổ nhất, cô đơn nhất, bị nhục nhã nhất, bị thiệt thòi nhất. Tận cùng trái đất còn là ranh giới tận cùng của các lớp tâm sinh lý sâu thẳm, làm nên bản thân mỗi người như tính tình, tiềm thức, vô thức. Âm thầm nhẹ nhàng, chân thành, không có những công trình xây dựng to lớn về bề nổi, nhưng cung cách xây dựng thánh đường nội tâm, cung cách sống rao giảng tin mừng, làm chứng của Đức Cha Bùi Tuần hướng về chiều sâu giáo lý tin mừng, về tình người, về tình tự dân tộc trong thời buổi giai đoạn thử thách, hằng ghi khắc thâm sâu vào tâm hồn người tín hữu Chúa Kitô. Những điều đó giúp ích cho con người rất nhiều, như một lời giải đáp, một lời gợi ý khuyến khích phấn chấn mỗi khi gặp thử thách trong đời sống về đức tin. Không chỉ thời gian luân chuyển thay đổi, tháng năm cũ qua, tháng năm mới tới, thiên niên kỷ cũ chấm dứt, thiên niên kỷ mới ló dạng. Đời sống con người cũng thay đổi, biến chuyển theo. Có thời sinh ra, có thời lớn lên, phát triển, trưởng thành, năng động làm việc, và cũng tới thời sức lực yếu kém đi, không còn có thể làm việc như mong muốn được nữa. Đó là định luật được ghi khắc trong thiên nhiên và trong đời sống con người. Nhận thức rõ điều đó, nên Đức Cha Bùi Tuần đã sớm xin Tòa Thánh bổ nhiệm một vị giám mục khác, thay thế làm mục tử cho giáo phận Long Xuyên. Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu được bổ nhiệm thay thế Đức Cha Bùi Tuần trong chức vụ mục tử cho giáo phận Long Xuyên. Ngàn năm thứ ba đã đến, và đời sống giáo phận Long Xuyên cũng cần một cách sống làm nhân chứng khác, thích hợp với hoàn cảnh đất nước xã hội Việt Nam đang chuyển mình sang giai đoạn khác, giai đoạn mở cửa, đổi mới, xây dựng. Nội dung tin mừng của Chúa thời nào cũng trước sau như một, nhưng cách sống rao giảng làm chứng cho tin mừng cần phải đổi mới, thay đổi cho hợp với từng hoàn cảnh cùng tâm lý xã hội con người thời đại. Đây là một thách đố mới cho giáo phận, cho Đức Cha đương kim Giuse Trần Xuân Tiếu. Có lẽ cảm nghiệm được hướng đi mục vụ trong thời đại đổi mới, nên Đức Cha đã lấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu làm kim chỉ nam cho hướng mục vụ của mình trong giáo phận, xin cho tất cả nên một. Đức Cha đã tâm tình về ý nghĩa hướng đi mục vụ của mình như sau: bây giờ đến lượt tôi muốn đi theo con đường hướng của các vị tiền nhiệm, là cố gắng trở thành môn đệ Đức Kitô, nỗ lực làm chứng cho Chúa Kitô bằng đời sống tinh thần hiệp nhất với Chúa, với nhau và với mọi người. Giáo phận Long Xuyên là nơi có nhiều tôn giáo khác nhau như Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi giáo, Hiếu Nghĩa, Tin Lành, vân vân. Và có nhiều dân tộc khác nhau như người Kinh, người Hoa, người Chàm, người Khmer. Những tôn giáo và những dân tộc này có nhiều giá trị rất đáng trân trọng và đáng cho chúng ta học hỏi. Người Công giáo chúng tôi ý thức mình chỉ là thành phần nhỏ bé trong cộng đồng dân tộc. Vì lẽ đó, đường hướng mục vụ là phải cổ võ tinh thần hiệp nhất, yêu thương, sống tôn trọng và hài hòa với nhau và với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng hay dân tộc. Và sự hài hòa này cho tới nay rất tốt đẹp. 45 năm với 3 giai đoạn giáo phận đã và đang trải qua. Quãng thời gian này chưa kể là dài đối với lịch sử một giáo phận Công giáo. Nhưng chẳng dừng chân nhìn lại và cùng vui mừng kỷ niệm về những gì đã cùng nhau trải qua, cùng nhau đạt được là điều tốt, đôi khi cần thiết để lấy đà sức, học hỏi rút kinh nghiệm đi tiếp. Xin chúc mừng 45 tuổi trung niên giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của cha Nguyễn Ngọc Long nhân dịp giáo phận Long Xuyên mừng 45 năm thành lập, 24 tháng 11 năm 1960, 24 tháng 11 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Thank you. đi tìm ý nghĩa cho đau khổ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Con người có thể chấp nhận đau khổ như một liều thuốc. Điều này có giá trị một cách đặc biệt trong đời sống tu trì. Có một thời, người ta đề cao sự khổ chế. Con người tự gây thương tích cho mình để tiến tới trong con đường hoàn thiện. Con người cũng có thể chấp nhận khổ chế như một thứ hư danh. Trong hàng bao thế kỷ, những người phụ nữ Trung Hoa đã dùng vải bó chân lại để có được một bàn chân đẹp, cho dẫu phải chịu nhiều đớn đau. Ngày nay, nhiều người phụ nữ cũng chạy theo bao nhiêu đòi hỏi của thẩm mỹ để chấp nhận những cắt xén trên thân xác họ. Vì một chút hư danh hay hào nhoáng, con người thời đại sẵn sàng chấp nhận một số đau đớn tự nguyện. Đây là một đớn đau có ý nghĩa. Có những đớn đau không tự nguyện, nhưng có một ý nghĩa đặc biệt. Đó là trường hợp người mẹ phải đau đớn khi sinh con. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 16 câu 21, Chúa Giêsu đã nói đến sự đau đớn này. Khi người phụ nữ sinh con, bà phải đau đớn vì giờ mình đã đến. Nhưng khi đứa con được sinh ra, thì bà quên hết mọi âu lo. Bà vui mừng vì một người con đã được chào đời. Nỗi đau của người mẹ mang lại một điều có ý nghĩa. Vì lý do đó, người đàn bà sẽ không ngần ngại lặp lại kinh nghiệm ấy một lần nữa. Có những nỗi đau tự nguyện. Có những nỗi đau có ý nghĩa. Nhưng chúng ta thường nghĩ đến nỗi đau đớn của một người đang mắc bệnh ung thư. Nỗi đau này có một ý nghĩa nào không? Hơn bất cứ xã hội nào trong lịch sử nhân loại, xã hội ngày nay không ngừng vật lộn với ý nghĩa của đau khổ. Con người thời đại luôn muốn dẹp bỏ đau khổ, hoặc ít ra giảm thiểu đau khổ. Thời đại ngày nay được mệnh danh là thời đại của thuốc giảm đau. Tuy nhiên, có những nỗi đau mà con người không bao giờ có thể loại bỏ ra khỏi cuộc sống. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cho một người đang đau khổ, đó là giúp người đó tìm được ý nghĩa của đau khổ. Đau khổ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta chỉ dành tất cả năng lực của chúng ta để tìm hiểu tại sao chúng ta phải đau khổ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi tại sao ấy. Tại sao văn hào Solzhenitsyn phải trải qua 8 năm trong quần đảo Gulag của chế độ Cộng sản chỉ vì lên tiếng chỉ trích nhà độc tài Stalin trong một lá thư gửi cho một người bạn? Tại sao 6 triệu người Do Thái phải bị sát tế để cho một tên đồ tể điên khùng đạt được giấc mơ cuồng dại của mình? Những nỗi đau khổ như thế, tự chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, và sẽ mãi mãi còn đó. Trừ phi chính những kẻ đang đau khổ, cũng giống như những kẻ đi tìm ngọc quý, cố gắng đào bới để tìm ra một ý nghĩa. Viktor Frankl, một chuyên gia tâm lý người Do Thái, đã từng trải qua nhiều năm trong một trại tập trung Đức Quốc xã, đã nói như sau. Thất vọng là nỗi đau khổ không có ý nghĩa. Chỉ có thất vọng mới làm cho mọi sự không còn ý nghĩa. Bác sĩ Frankl và một người đồng nghiệp là Bruno Bettenheim đã rút tỉa được ý nghĩa từ nỗi đau khổ vô lý nhất của cuộc sát tế. Quan sát cách hành xử của con người trong những điều kiện nghiệt ngã nhất của các trại tập trung, bác sĩ Frankl và người bạn của ông đã tìm ra được chân lý làm nền tảng cho công cuộc nghiên cứu sau này của hai ông. Đối với ông Elie Wiesel và những nhà tư tưởng Do Thái khác, sống để làm chứng chính là ý nghĩa của đau khổ mà họ đã trải qua trong các trại tập trung. Ngày nay, họ chỉ sống với một mục đích, là vinh danh những người đã không thể sống sót. Trong chốn tù đầy, văn hào Dostoevsky đã ngấu nghiến đọc Tân Ước và Truyện Các Thánh. Đối với ông, và sau này, đối với Solzhenitsyn, nhà tù đã trở thành nơi để khám phá ra niềm tin tôn giáo. Cả hai đều mô tả một tiến trình qua đó thực tại phũ phàng của sự dữ đã thuyết phục họ về nhu cầu phải được cứu rỗi. Sau đó, qua chứng từ sống động của những tín hữu khác trong tù, họ thấy được khả năng có thể biến đổi của con người. Như văn hào Solzhenitsyn đã ghi nhận trong quyển tiểu thuyết Một Ngày Trong Đời của Ivan Denisovich, niềm tin vào Thiên Chúa không hẳn đã đưa bạn ra khỏi tù, nhưng cũng đủ để bạn có thể sống qua mỗi ngày. Thánh Phaolô hẳn cũng đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 5, Ngài đã nói đến sự kiên trì, lòng kiên nhẫn, niềm hy vọng và tin tưởng giữa đau khổ. Đau khổ có sức biến đổi con người. Nó rèn luyện chúng ta trở thành kiên trì và buộc chúng ta phải quay về với Chúa. Nó biến đổi chúng ta thành con người có ý chí, bằng cách khơi dậy những sức mạnh nội tâm của chúng ta. Nói theo ngôn ngữ của các nhà kinh tế, đau khổ là một nguồn tài nguyên đông lạnh. Mới bước vào đau khổ, chúng ta chưa thấy được giá trị của nó. Nhưng dần dà, chúng ta có thể tìm ra ý nghĩa trong đau khổ. Một ý nghĩa có thể giúp biến đổi chính sự đau khổ. Đôi khi, ý nghĩa duy nhất mà chúng ta có thể mang lại cho một người đang đau khổ là nói với họ rằng, đau khổ của họ có một ý nghĩa cho chúng ta. Trong nhiều năm, một bác sĩ chuyên làm việc với những người khuyết tật về tâm trí, không ngừng nêu lên câu hỏi. Cuộc sống của những bệnh nhân này có một ý nghĩa nào không? Ông có thể chữa trị về mặt thể lý, nhưng còn nội tâm của họ thì sao? Ông không thể tìm ra câu giải đáp cho những câu hỏi ấy. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục làm việc với tất cả trách nhiệm của mình. Sau đó, ông phải mở một khóa đặc biệt để giúp những người đến làm việc với những người khuyết tật này. Sau khóa học và thực tập kéo dài một năm, ông phát cho các học viên một bản thăm dò gồm nhiều câu hỏi. Trong những câu hỏi ấy, có một câu như sau. Bạn đã nhận thấy có thay đổi nào trong cuộc sống của bạn kể từ khi phục vụ những người khuyết tật không? Sau đây là những câu trả lời của các học viên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tôi thực sự làm một công việc có ý nghĩa. Giờ đây, tôi cảm thấy tôi có thể làm được những điều mà trước đó tôi không nghĩ là tôi có thể làm được. Tôi đã chinh phục được cảm tình của một người khuyết tật, có cơ hội làm việc với một người khuyết tật. Tôi không còn nghĩ về người đó như một người khuyết tật nữa. Tôi cảm thấy nhạy cảm hơn với nỗi khổ đau của người đồng loại và hăng hái hơn trong việc giúp đỡ người khác. Thời gian qua đã giúp tôi tự hỏi, đâu là điều thực sự quan trọng trong đời tôi? Tôi đã tìm ra một ý nghĩa và mục đích mới cho cuộc đời. Tôi cảm thấy mình là người hữu ích. Tôi cảm thấy khoan nhượng hơn. Những vấn đề nhỏ của tôi giờ đây không còn là điều quan trọng nữa. Qua những câu trả lời trên đây, viên bác sĩ đã tìm ra được giải đáp cho câu hỏi mà ông đã tự đặt ra. Cuộc sống của những người khuyết tật có một ý nghĩa gì không? Ý nghĩa của những người khuyết tật đã được làm sáng tỏ trong cuộc sống của những người đang đồng hành và giúp đỡ họ. Những ai phục vụ cho những người khuyết tật đã học được bài học mà chẳng có sách vở hay hệ thống giáo dục nào có thể dạy họ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tục đề tài nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản Đông Âu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về đề tài vai trò của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản Đông Âu. Dựa theo bài báo có tựa đề là Liên Minh Thánh của tác giả Carl Bernstein, đăng trên tuần báo Time số xuất bản tại Hoa Kỳ ngày 24 tháng 2 năm 1992. Nghĩa là sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ được một năm, một bạn học giả tại Hoa Kỳ đã dịch bài báo này để cống hiến quý vị và các bạn. Nhưng thiết tưởng cũng cần đặt một câu hỏi là liệu các tài liệu lịch sử và sự kiện trong bài báo này có hoàn toàn chính xác hay không? Chúng tôi không đủ tài liệu để trả lời câu hỏi này. Đặng Thế Dũng chỉ chia sẻ bài báo này nơi đây trong một diễn đàn tự do, để quý vị và các bạn có thêm tài liệu để suy nghĩ về đề tài này. Vì hiện nay người ta chưa thấy một tác phẩm đặc khảo nào về vấn đề nêu trên. Do vậy, vai trò của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản vẫn là một đề tài hấp dẫn cho những ai muốn viết luận án về sử học hay chính trị học. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc tiếp bài báo có tựa đề Liên Minh Thánh của tác giả Charles Bernstein, đăng trên tuần báo Time số xuất bản tại Hoa Kỳ ngày 24 tháng 2 năm 1992. Theo các vị phụ tá cùng quan điểm với Tổng thống Reagan và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, hai nhà lãnh đạo không chấp nhận sự kiện chính trị cơ bản xảy ra trong đời hai vị. Đó là việc phân chia Âu Châu do Hiệp ước Yalta quy định và để Đông Âu dưới sự thống trị của Cộng sản. Hai vị tin rằng một nước Ba Lan tự do không Cộng sản sẽ là lưỡi dao đâm ngay tim đế quốc Xô Viết, và nếu Ba Lan trở nên dân chủ thì các nước Đông Âu khác sẽ cùng noi theo. Tổng thống Reagan đã tuyên bố, cả hai chúng tôi nhận thấy Hiệp ước Yalta đã mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng, và người ta cần phải làm một điều gì? Ông nói tiếp, công đoàn đoàn kết thực sự là một thứ vũ khí có thể giải quyết được vấn đề đó, vì chính nó là một tổ chức của người lao động Ba Lan. Chưa bao giờ có gì giống như công đoàn đoàn kết mà có thể tồn tại được ở Đông Âu, và nghiệp đoàn công nhân đó hoàn toàn trái ngược với điều Xô Viết và Ba Lan mong muốn. Theo các lãnh tụ công đoàn đoàn kết, ông Lech Wałęsa và những người phụ tá của ông đều biết Tổng thống Reagan và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị quyết tâm giữ cho công đoàn đoàn kết được tồn tại. Nhưng về mức độ hợp tác giữa hai vị thế nào thì họ chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Ngay cả ông Adam Mickey, chủ bút và là người điều hành tờ báo bí mật của công đoàn đoàn kết vào năm 1992 là cố vấn cho Tòa đại sứ Ba Lan tại Washington, ông này đã phát biểu như sau. Chính thức ra chúng tôi không biết giáo hội đang hợp tác với Hoa Kỳ. Chúng tôi nghe nói Đức Giáo Hoàng đã cảnh cáo Xô Viết rằng nếu họ tiến vào Ba Lan thì Ngài sẽ bay về Ba Lan ở với dân chúng. Giáo hội là nguồn yểm trợ đầu tiên, lúc bí mật, lúc công khai. Công khai như trợ giúp nhân đạo, thực phẩm, tài chính, thuốc men, cố vấn y khoa, được tổ chức trong nhà thờ. Bí mật như yểm trợ các sinh hoạt chính trị, như phân phối máy in đủ loại, cung cấp chỗ để hội họp bí mật, tổ chức các cuộc biểu tình đặc biệt. Vào lần gặp gỡ đầu tiên, Tổng thống Reagan và Đức Giáo Hoàng đã ôn lại những chuyện hai vị đồng cảnh ngộ. Cả hai đều sống sót sau hai vụ mưu sát cách nhau 6 tuần lễ. Cả hai đều tin Chúa đã gìn giữ hai vị để thực hiện một sứ vụ đặc biệt. Đức Hồng Y Pio Laghi, nguyên sứ thần tòa thánh tại Washington, kể lại rằng, một người bạn thân của Tổng thống Reagan đã nhắc lại với tôi lời phát biểu của Tổng thống Reagan rằng, coi kìa, lực lượng ma quỷ cản đường chúng tôi, và coi chú quan phòng đã can thiệp như thế nào. Theo ông Clark, cố vấn an ninh của Tổng thống Reagan lúc đó, thì cả Đức Giáo Hoàng lẫn Tổng thống Reagan đều cho việc hai vị sống sót sau hai vụ ám sát là một phép lạ. Ông Clark tuyên bố rằng, cả hai vị đều chia sẻ chung một quan điểm về tinh thần và có chung một cái nhìn về đế quốc Xô Viết. Đó là lẽ phải và việc sửa sai sẽ tất thắng theo chương trình của Chúa. Đô đốc Inman, nguyên phụ tá giám đốc cơ quan tình báo trung ương cho biết, Tổng thống Reagan đưa ra quan điểm rất đơn giản và chắc chắn, một quan điểm có giá trị là ông đã thấy chủ thuyết cộng sản sắp sụp đổ và ông cần phải đẩy mạnh thêm cho nó sụp đổ luôn. Tháng 6 đầu năm 1982, chiến thuật gồm 5 điểm được đưa ra nhằm làm sụp đổ nền kinh tế Xô Viết, phá vỡ mối dây liên hệ kinh tế giữa Liên bang Xô Viết và các quốc gia khách hàng của Hiệp ước Warsawa, thúc giục cải cách ngay trong đế quốc Xô Viết. Chiến thuật đó gồm các điểm mà chúng tôi sẽ kể tiếp cho quý vị và các bạn vào một diễn đàn tự do thứ 6 tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, hài lòng đem lại niềm vui. Donald Walters viết, hài lòng được coi là đức tính tối thượng. Hài lòng hàm nghĩa sống giây phút hiện tại cách trọn vẹn nhất. Nhưng trên tất cả đó là cái sống hiện tại vĩnh hằng. Nằm sau cái hiện tại của thời gian, có người cứ ao ước những cái khác. Đời họ thua thiệt biết bao. Có người luôn miệng than phiền. Cuộc đời cho họ thì ít, mà nợ họ thì nhiều. Thâm tâm ta hãy mỉm cười với Chúa, vì biết rằng đời sống là mộng ước của Ngài. Hài lòng là con đường chắc chắn nhất để rút ra điều tốt đẹp nhất nơi mọi hoàn cảnh. Trong sách Hãy vui với bất cứ giá nào, Richard Carlson đề ra nguyên tắc của tư tưởng như sau. Con người là tạo vật biết suy nghĩ, phán đoán để tìm ra lý do sống còn của mình qua những cảm nghiệm, suy tư. Nhưng thực ra theo ông, nguyên tắc này ít ai để ý. Theo tâm lý học, nếu chúng ta hiểu nguyên tắc này, chúng ta sẽ đạt được niềm vui trong đời sống hàng ngày. Con người có khả năng suy nghĩ, nó đóng vai trò thiết yếu cho trí khôn. Chúng ta không biết chắc chắn suy nghĩ phát xuất từ đâu. Nhưng một điều mà chúng ta xác tín rằng, động lực nào làm cho tim đập, đó là chức năng sống mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tạo vật, sinh linh. Sự liên hệ giữa ý nghĩa và xúc cảm như thế nào? Mỗi xúc cảm tích cực hay tiêu cực là kết quả của ý nghĩa. Bạn không thể nào có cảm nghiệm ghen nếu nó không phát xuất từ ý nghĩ ghen tương của bạn. Cũng thế, bạn không thể nào cảm thấy chán nản tự nó được. Cảm giác chán nản là do ý nghĩ chán nản của bạn. Mà ý nghĩ chán nản của bạn sở dĩ có được là vì bạn đã nhìn thấy hình ảnh, người, cũng như hoàn cảnh gây nên cho bạn hình ảnh và ý nghĩ đó. Quý vị và các bạn thân mến, tư tưởng tích cực hay tiêu cực nằm trong tiềm thức chúng ta. Nếu chúng ta không để ý, nó vẫn hoạt động ngấm ngầm và rồi bộc phát ngay lập tức khi đối diện với sự kiện đập vào nhãn quan chúng ta. Tới nỗi chúng ta không thể kiềm chế được. Chúng ta là người chủ động của tư tưởng mình. Nếu tư tưởng tích cực, chúng ta sẽ bộc phát cách tích cực. Nếu tư tưởng tiêu cực, chúng ta sẽ bộc phát cách tiêu cực. Carl Jung, vị tâm lý lừng danh, đã so sánh não trạng chúng ta như cái máy chụp hình. Chúng ta muốn chụp hình đẹp hay xấu, tùy vào sự quyết định của chúng ta. Và đương nhiên, chúng ta sẽ phải lãnh đủ hậu quả của sự quyết định đó. Tư tưởng không bất chợt xảy đến, và tư tưởng cũng không từ ngoài xảy ra. Trái lại, tư tưởng bắt đầu từ trong đầu óc chúng ta. Khi các kinh sư tranh luận với Chúa Giêsu về những việc Ngài làm trong ngày Sa-bát, trái luật Ma-sen, và các môn đệ Ngài không giữ luật trong cách ăn uống, không rửa tay như luật đã dạy, họ kết luận Ngài bị quỷ ám. Chúa Giêsu trả lời họ cách bình tĩnh, Ngài lý luận vững chắc để cho họ hiểu ý Ngài. Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng chúng ta, rồi bị thải ra ngoài. Ngài nói, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá và trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo và ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ô uế. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi tư tưởng gò ép chúng ta và tâm trí không thể mở rộng tới nỗi thân xác bị lệ thuộc và kết quả thân xác hao mòn, ốm yếu, tê liệt. Khoa tâm lý khám phá thân xác và linh hồn là một. Tất cả những gì thuộc về thể xác và tâm hồn gắn bó với nhau, vì thế ảnh hưởng tâm lý cũng ảnh hưởng tới thể xác và con người mắc bệnh tâm lý. Bác sĩ phân tâm học kể câu chuyện như sau. Bà vợ trẻ lúc nào cũng áy náy lo âu, sợ không được chồng thương yêu chăm sóc. Bà để cho tư tưởng tiêu cực ám ảnh luôn, tới độ lâm bệnh, và phải điều trị tại bệnh viện. Sau nhiều trắc nghiệm, bác sĩ cho chồng bà biết rằng ông không tìm ra bất cứ triệu chứng nào. Thể xác bà khỏe mạnh, không có dấu hiệu nghi ngờ nào cả. Bệnh của bà thuộc loại tâm thần. Giữa hai người, họ nghĩ ra cách bí mật. Họ mời cô y tá trẻ đẹp tới săn sóc bà. Sau đó người chồng thử ý bà vợ và nói, em yêu, em luôn trăn trối với anh rằng em muốn cho anh được hạnh phúc, nếu chẳng may em mất đi. Em à, anh nghĩ anh đã tìm được người mà anh chắc chắn người đó có thể thay em được, và sẽ làm anh hạnh phúc. Anh tin rằng cô y tá trẻ đẹp săn sóc em đó có thể là người làm anh hạnh phúc. Sau thời gian ngắn, phép lạ xảy ra, bà vợ bình phục ngay. Tác giả Donald Walters viết về hạnh phúc như sau. Hạnh phúc là một tâm thái, nảy sinh từ xác quyết đơn giản này. Có thể hạnh phúc trong bất cứ giá nào, hoàn cảnh nào. Hạnh phúc không nằm trong sự vật đổi rời hay thành tựu bên ngoài. Đó là vàng ròng chôn vùi dưới bùn nhơ của dục vọng thấp hèn. Khi biết rằng chẳng có gì bên ngoài, thất vọng, thất bại, bị hiểu lầm, có thể khuynh đảo bạn, là bạn đã tìm thấy hạnh phúc đích thật rồi đó. Hãy dũng cảm, duy trì ngọn lửa trong tim, từ niềm vui của Chúa đã ban vào đời cho bạn, vì chính bạn là niềm vui. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cuộc làm ăn của mình dựa trên câu châm ngôn ngắn như sau. Chỉ bán những món hàng tốt với mức tiền lời thấp, và hãy đối xử với khách hàng như những nhân vị đáng trọng, và như thế họ sẽ luôn luôn trở lại mua hàng. Ông mở cửa hàng buôn bán những vật dụng cần thiết cho một sinh hoạt gia đình bình thường và những món hàng cho thể thao. Tất cả mọi món hàng do cửa tiệm ông bán ra đều được bảo đảm chắc chắn, và nếu khách hàng không thích thì có thể đem đổi lại bất cứ lúc nào. Với nguyên tắc làm ăn như trên, ông Leon Woodbin càng ngày càng phát đạt. Quý vị và các bạn thân mến, ông Bin đã đối xử với khách hàng như những con người có phẩm giá đáng kính trọng. Tôi không rõ ông viên đó có phải là người Kitô hay không, nhưng nguyên tắc hướng dẫn hành động của ông rất gần với tinh thần Kitô, với lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Những gì con muốn người khác làm cho con, thì con hãy làm cho họ như vậy. Chúa Giêsu luôn kính trọng và đặt con người lên trên sự vật, lên trên cả truyền thống, cả lề luật buộc về ngày nghỉ Sa-bát. Phúc âm cho Thánh Ma-cô chương 3 câu 1 đến câu 6 đã kể lại như sau. Chúa Giêsu lại vào hội đường, ở đó có một người bị bại một tay. Họ rình xem Chúa Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Chúa Giêsu bảo người bại tay, anh trỗi dậy ra giữa đây. Rồi người nói với họ, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu mạng người hay giết người. Nhưng họ làm thinh. Chúa Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra và tay anh trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Ê-rô-đê chống Chúa Giêsu để tìm cách giết người. Và trước đó, nơi câu 27 chương 2, Chúa Giêsu đã lên tiếng bênh vực hành động của các tông đồ, hành động đáng lý ra bị cấm làm trong ngày nghỉ Sa-bát như sau. Ngày hưu lễ đã được đặt ra vì con người, chứ không phải con người nô lệ cho ngày hưu lễ. Là người Kitô, chúng ta phải sống tinh thần của Chúa Kitô. Chúng ta không được coi trọng đồ vật hơn con người. Lạy Chúa, xin dạy con yêu mến Chúa thật và kính trọng phẩm giá mọi anh chị em con gặp trong cuộc sống hàng ngày. Cho dù người anh chị em đó đến với con trong hình thức nghèo hèn, rất nát. Lạy Chúa, xin dạy con khám phá sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em xung quanh và yêu mến phục vụ anh chị em thật lòng. Amen.
Đừng cho con dám chết vì những điều phải ghét, và xin cho con luôn sống vì những điều con yêu. Lạy Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống, để con sống vì tình yêu Thiên Chúa, sống vì tình yêu Thiên Chúa, để con yêu vì cuộc sống muôn loài, yêu vì cuộc sống.
Đời con, Chúa đã sinh con ra, cho con yêu và sống. Xin cho con chỉ biết yêu một Chúa, và vì Chúa, con biết yêu thương và sống vì hết mọi người, dù họ chẳng yêu thương con.
Lạy vì Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu. Và để con sống vì tình yêu Thiên Chúa, sống vì tình yêu Thiên Chúa, để con yêu vì cuộc sống muôn loài, yêu vì cuộc sống muôn loài. Con mang cho cuộc sống mến yêu trong từng phút giây, và xin cho con cảm nhận những hạnh phúc của yêu thương. Lạy Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống, để con sống vì tình yêu Thiên Chúa. Sống vì tình yêu Thiên Chúa, để con yêu sống tham nhập trong tình mình yêu, để qua bao nhiêu giây phút biến đời sống thành phong phú. Lạy mi Chúa, Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.